giảm các nguy cơ chấn thương. Thay đổi công cụ, máy móc, vị trí làm việc và quy trình sản xuất có thể làm giảm các chấn thương. Một số giải pháp có thể được thực hiện bởi chính người lao động. Một số giải pháp khác cần phải có sự tổ chức và thống nhất giữa người lao động, đồng thời thuyết phục chủ nhà máy đồng ý. Một người phụ nữ đang nói, thuyết phục chủ nhà máy về thực hiện các giải pháp ergonomy là hoạt động kinh doanh có hiệu quả nhưng là công việc khó nhất. Lúc đầu, ông ấy không đồng ý với nhiều thay đổi, nhưng bây giờ ông ấy hiểu rằng nếu mọi người khỏe mạnh, họ sẽ làm việc tốt hơn rất nhiều, thậm chí tốt hơn trước. Dưới đây là một số giải pháp. Thay đổi tư thế làm việc trong ngày, di chuyển mắt và cơ thể theo chiều ngược lại với chiều khi bạn làm việc. Lắng nghe cơ thể bạn và tìm xem quá trình thao tác nào khiến bạn bị đau. Nói chuyện với các người lao động khác để tìm hiểu xem họ cũng có những dấu hiệu căng thẳng hoặc làm việc quá sức như vậy không. Tiến hành điều tra chấn thương do căng thẳng và làm việc quá sức tại nhà máy của bạn, hoặc thực hiện hoạt động vẽ bản đồ cơ thể. Tự massage, làm giãn cơ để giảm bớt căng cơ càng sớm càng tốt, tránh để bị chấn thương. Xem cách massage, giãn cơ làm giảm đau. Tìm ra các giải pháp để thay đổi vị trí làm việc phù hợp với bản thân và tiến hành thực hiện các giải pháp đó trong nhà máy của bạn. Xem những thay đổi ở nơi làm việc giúp giảm nguy cơ bị chấn thương. Tìm ra các giải pháp thay đổi cách thực hiện công việc mà không vượt quá sức của bạn và áp dụng nó với những người lao động khác trong nhà máy của bạn. Xem cách bảo vệ người lao động không bị chấn thương. Những câu hỏi điều tra dưới đây dựa trên những thông tin gợi ý cải tiến nơi làm việc để đáp ứng chuyên yêu người. Trước khi tiến hành điều tra, hãy suy nghĩ xem bạn sẽ làm gì để cải thiện điều kiện làm việc tốt hơn. Điều đó sẽ giúp bạn tìm ra được các câu hỏi thích hợp. Bạn có bị tê nhức, suy nhược cơ thể hay bị đau không? Nếu có, thì đau ở đâu? Bạn có thường xuyên phải thực hiện lặp đi lặp lại các thao tác giống nhau không? Các công cụ và thiết bị phù hợp giúp bạn sử dụng một cách thoải mái sẽ làm cho các thao tác lặp lại ít gây tổn thương cho cơ thể. Tuy nhiên, cách tốt nhất để giảm nguy cơ bị tổn thương từ các thao tác lặp đi lặp lại là hạn chế thực hiện chúng. Bạn có thường xuyên làm việc trong thời gian dài mà không nghỉ ngơi? Cơ thể của bạn cần thời gian phục hồi sau khi bị căng thẳng và áp lực bởi công việc. Hãy nghỉ giải lao trong thời gian làm việc và thư giãn sau khi làm việc. Bạn có đang làm việc trong tư thế không thoải mái? Bàn, ghế và vị trí làm việc phù hợp với cơ thể làm giảm nguy cơ vải vặn, cúi và căng cơ quá mức. Mắt và cơ thể của bạn có tập trung nhìn về một hướng hoặc ở một tư thế trong thời gian dài không? Cơ thể và mắt phải được di chuyển xung quanh để chúng luôn khỏe mạnh. Bạn có nâng nhấc vật nặng không? Sẽ nâng nhấc, mang vác và di chuyển vật an toàn để biết cách nâng nhấc vật an toàn và sử dụng những công cụ nhằm ngăn ngừa cũng như giảm thiểu nguy cơ chấn thương. Bạn có lấy vật nặng từ vị trí quá cao hoặc quá thấp? Đặt vật nặng bạn thường xuyên sử dụng tại vị trí ngang thắt lưng để tránh nguy cơ bị đau. Bạn có thường xuyên dùng lực quá sức? Sử dụng ngón tay, bàn tay và cánh tay để kẹp, kéo và giữ vật quá cứng có thể làm bạn bị đau. Bạn có sử dụng đồ nội thất hoặc thiết bị có cạnh cứng hoặc sắc không? Hạn chế hoặc loại bỏ các cạnh cứng của bàn và các thiết bị bằng cách bọc chúng bằng vật liệu mềm. Bạn có làm việc với các thiết bị gây ra rung? Đứng trên thảm đệm để giảm ảnh hưởng của rung lên cơ thể. Cách tốt nhất là luân phiên công việc và không sử dụng các thiết bị gây ra rung trong nhiều giờ một ngày. Bạn có làm việc trong môi trường quá nóng hoặc quá lạnh không? Cả hai điều kiện này đều có thể làm tăng nguy cơ bị chấn thương nếu thực hiện các công việc lặp đi lặp lại. Sử dụng kết quả khảo sát để thực hiện cải thiện về ergonomy. Bạn có thể sử dụng những câu hỏi ở trang trước để tiến hành khảo sát trong nhà máy của mình. Cuộc khảo sát này sẽ tạo điều kiện để bạn nói chuyện với từng người lao động. Bạn có thể tìm ra vấn đề quan trọng với những người lao động khác, những người mong muốn góp phần tạo ra sự thay đổi và những người sẵn sàng kết nối và lan tỏa để chia sẻ thông tin với những người lao động khác. Một cuộc khảo sát có thể tạo dựng sự hiểu biết chung giữa những người lao động và tạo nên hy vọng là thay đổi có thể thực hiện được. Xem lại và thay đổi câu hỏi phù hợp với bối cảnh của bạn. Bổ sung thêm những câu hỏi cụ thể đối với từng quá trình và công đoạn sản xuất. Đừng quên nhân viên vệ sinh và nhân viên bảo dưỡng, những người làm việc ở khắp nơi trong nhà máy của bạn. Tập hợp một nhóm người lao động để xem lại câu hỏi và tạo ra những câu hỏi mới. Nhóm có thể quyết định hỏi về tình trạng bị đau, bị thương hoặc số giờ làm tăng ca tháng trước. Người lao động ở những khu vực làm việc khác nhau sẽ có những câu trả lời khác nhau. Bạn có thể sử dụng những câu hỏi bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau để tất cả mọi người cùng có thể tham gia. Hỏi những người lao động có cùng mối quan tâm để giúp thu thập và đánh giá thông tin, sau đó lập kế hoạch hành động. Chọn 5 đến 10 người lao động từ mỗi khu vực sản xuất để khảo sát. Một nhóm tình nguyện có thể trò chuyện với từng người lao động trong nhà máy, thậm chí trong nhà máy có quy mô lớn. những người tình nguyện có thể trò chuyện với từng cá nhân hoặc với một nhóm người lao động vào giờ nghỉ ăn trưa hoặc sau giờ làm việc. Ghi chép lại những gì người lao động nói và thảo luận câu trả lời trong nhóm. Hãy ghi chép toàn bộ những việc đồng ý hoặc không đồng ý của người lao động về những vấn đề và những giải pháp, tùy thuộc vào công việc, giới tính, sức khỏe chung mà người lao động thường có những ý kiến khác nhau. Lưu ý xem ai là người quan tâm nhất, có thể những người đó sẽ thúc đẩy những thay đổi trong khu vực của họ. Tổng hợp kết quả và chia sẻ chúng với toàn bộ người lao động. Mọi người rất háo hức được nói chuyện với những người lao động khác về công việc của họ và về các chấn thương. Một vài người rất ngạc nhiên, chưa ai từng hỏi họ vấn đề này trước đó. Chúng tôi nhận ra rằng hầu hết mọi người trong nhà máy bị căng thẳng và đau quá mức. Một vài người gặp phải các vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Khi chúng tôi thông báo với mọi người về kết quả điều tra, họ rất tức giận và phẫn nộ với chủ nhà máy và muốn làm điều gì đó. Chúng tôi bố trí một buổi tập huấn về ergonomy do một tổ chức phi chính phủ tổ chức và thành lập ra Ban An toàn vệ sinh lao động. Những thay đổi diễn ra tuy chậm nhưng biết được rằng mọi người quan tâm đến sức khỏe của mình đã tạo ra động lực để nhóm tiếp tục công việc.